là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị thống nhất cơ chế trách nhiệm điều hành phòng chống dịch COVID-19 do Quân khu 2 phối hợp với các tỉnh trong khu vực thực hiện.
Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Lục Yên.
Tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Giá xăng dầu giảm, người dân huyện Mù Cang Chải đổ xô đi mua xăng tích trữ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Tiến, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh về việc xử lý hình sự đối với một số hành vi vi phạm trong phòng chống COVID-19. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 1 tháng 4, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 đã chủ trì hội nghị trực tuyến thống nhất cơ chế trách nhiệm điều hành điều phối các cơ sở cách ly trong phòng chống dịch COVID-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, sau khi nghe dự thảo quy chế thống nhất cơ chế trách nhiệm điều hành điều phối các cơ sở cách ly trong phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 soạn thảo, lãnh đạo các tỉnh đã thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, những khó khăn vướng mắc và đề xuất quân khu tăng cường các biện pháp phối hợp chỉ đạo, đồng thời thảo luận thống nhất cơ chế trách nhiệm điều hành điều phối các cơ sở cách ly trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quân khu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thống nhất Tư lệnh Quân khu trực tiếp điều hành điều phối các cơ sở cách ly tập trung, kể cả các cơ sở cách ly dân y, để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly số lượng lớn. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh trên địa bàn chỉ đạo thực hiện linh hoạt phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện vận chuyển, bảo đảm an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe, không để lây chéo và bảo đảm đời sống cho người cách ly. Về sử dụng lực lượng phương tiện, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo huy động lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên khi cần thiết, huy động phương tiện của các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu phối hợp vận chuyển công dân đến các khu cách ly y tế tập trung. Ủy ban Nhân dân tỉnh huy động lực lượng công an, y tế, các ban ngành phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu, chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải huy động phương tiện theo hiệp đồng của quân khu. Căn cứ vào diễn biến tình hình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thống nhất chỉ đạo điều hành, điều phối, huy động lực lượng, phương tiện, quyết định các cơ sở cách ly tập trung cho phù hợp với thực tiễn diễn biến dịch bệnh. Về phân cấp trách nhiệm và bảo đảm, đồng chí Tư lệnh Quân khu chịu trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy điều phối cách ly trên địa bàn quân khu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh chịu trách nhiệm trong chỉ đạo, chỉ huy điều hành cách ly trên địa bàn của tỉnh. Chỉ đạo lực lượng công an, y tế, các cơ quan, tổ chức địa phương phối hợp bảo đảm an ninh, khoanh vùng cách ly và điều trị. Bảo đảm nhân lực, vật tư, trang bị y tế và điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly tập trung của địa phương, thống nhất quy định các khu vực cách ly bảo đảm cho việc tiếp nhận cách ly tập trung khi được điều phối do quá tải từ tỉnh này sang tỉnh khác và tiếp nhận theo chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời thống nhất chế độ báo cáo của cơ quan thường trực ban chỉ đạo với Bộ Tư lệnh Quân khu và Ủy ban Nhân dân các tỉnh trước 15 giờ hàng ngày. Báo cáo đột xuất khi có tình huống phát sinh để kịp thời thống nhất các biện pháp giải quyết không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn trong thời điểm có tính chất quyết định này.
Chiều ngày 31 tháng 3, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Mường Lai và xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Những tháng đầu năm, nhìn chung kinh tế xã hội của xã Mường Lai và Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân được cải thiện. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành lập đội phản ứng nhanh và các tổ đội phòng chống dịch COVID-19. Ban công tác mặt trận các khu dân cư và các tổ tự quản đã tích cực tuyên truyền đến các hộ dân về công tác phòng chống dịch COVID-19. Vận động nhắc nhở người dân bình tĩnh, chủ động trong công tác phòng chống dịch, rà soát, nắm bắt kịp thời những công dân đi từ nơi khác trở về địa phương. Đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể hai xã trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các xã tiếp tục có nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó xã Vĩnh Lạc sẽ đạt xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Song song với đó, các xã cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường thông tin tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 595 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm dịch liên ngành để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chốt số 1 gần trạm thu phí IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, hoạt động từ 21 giờ ngày 28 tháng 3 theo quyết định số 595 của Ủy ban nhân dân tỉnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau 4 ngày triển khai, chốt số 1 đã kiểm dịch y tế hàng nghìn lượt hành khách ra vào tỉnh và trên 500 phương tiện vận tải. Bà Đinh Thị Loan, hành khách trên xe Gia Lâm Yên Bái cho biết:
từ Hà Nội về đến đây Yên Bái thì là tội là để kiểm tra về cái dịch vụ này là tôi rất cảm thấy là rất yên tâm.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, tổ phó chốt số 1 nói:
cái lốt IC12, cái lốt điểm nóng rất là đông, cho nên là chúng tôi cũng phải bắt đầu mới triển khai thì cũng phải rút kinh nghiệm dần dần để làm sao mà cho cái công tác phòng chống dịch y tế là được tốt nhất.
Còn tại chốt số 6 đóng trên địa bàn xã Minh Quân, huyện Chân Yên, đội liên ngành gồm công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông hoạt động 24/24 giờ và đã tiến hành dừng trên 700 phương tiện vận tải, hướng dẫn trên 600 lượt người khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt cho người dân, đồng thời phun thuốc sát khuẩn các phương tiện. Anh Nguyễn Thanh Sơn, lái xe Phú Thọ nói:
cái công tác phòng dịch COVID-19 này là tỉnh Yên Bái làm rất là tốt. Để mà phòng dịch, mỗi người phải góp một cái tí công sức vào để mới phòng dịch được. Mình vì mọi người và mọi người vì mình.
Tại các điểm chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng tất cả các phương tiện và kiểm tra thân nhiệt, phun khử trùng, sát khuẩn, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu các lái xe, hành khách đeo khẩu trang, khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly theo quy định. Anh Lê Đình Chiến, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đang tiến hành phun khử trùng cho các phương tiện qua chốt, nói:
tất cả các xe đảm bảo là phun xung quanh xe, rồi phun đảm bảo tất cả gầm xe các thứ nữa. Người dân đến thì là vào trong kia thì đã được rửa tay, lau khô và sẽ ghi tờ khai.
Thiếu tá Đào Hồng Quân, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, tổ trưởng chốt số 6 cho biết:
anh em ở đây đã thống nhất và quyết tâm là khắc phục triệt để mọi cái khó khăn để cho cái công việc nó được hoàn thành xuất sắc.
Nhằm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã thành lập 9 chốt kiểm dịch y tế liên ngành để kiểm soát các phương tiện ra vào địa bàn. Tại trạm thu phí IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trạm thu phí IC14 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 14 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải, xã Châu Quý Thượng, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cùng với cả nước, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai phương án làm việc, đảm bảo các biện pháp cách ly phòng chống dịch lây lan ra cộng đồng, phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Yên Bái về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức trong toàn phường về phương án làm việc từ nay đến 15 tháng 4, trong đó bố trí khoảng 50% quân số có mặt tại phường để giải quyết công việc và phục vụ nhân dân đến giao dịch. Số cán bộ còn lại tập trung xuống khu vực dân cư để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch cũng như nắm bắt việc chấp hành chỉ thị trong dân cư. Riêng tại bộ phận phục vụ hành chính công, Ủy ban phường bố trí cán bộ y tế thường xuyên có mặt để đo nhiệt độ, nhắc nhở người đến giao dịch thực hiện khử trùng và đeo khẩu trang đúng quy định. Ông Bùi Viết Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
là các khu vực đông người như là chợ ngã tư Nam Cường, khu vực công viên Yên Hòa thì cơ bản thì đại đa số người dân đã được tuyên truyền và đã ý thức được cái việc nguy hại và đã cái việc hết sức là nghiêm túc trong cái công tác phòng chống dịch bệnh.
Thay vì yêu cầu tất cả nhân viên giao dịch phải có mặt tại quầy như mọi ngày để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tại bộ phận giao dịch bưu điện tỉnh Yên Bái, chỉ sắp xếp 2 nhân viên để thực hiện việc nhận chuyển các bưu phẩm, bưu kiện, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán tiền điện, tiền nước cho nhân dân. Để phòng chống dịch lây lan, bưu điện đã trang bị mặt nạ che giọt cho nhân viên giao dịch, đảm bảo khoảng cách bố trí không gian giao dịch tối đa 2 mét một người. Mặc dù lượng khách đến giao dịch giảm đến 70% so với ngày thường, nhưng tại cửa ra vào của quầy giao dịch, Bưu điện tỉnh Yên Bái bố trí cán bộ túc trực để đo thân nhiệt và phân tải khách hàng, đảm bảo không gian giao dịch không quá 2 người. Bên cạnh đó, lực lượng bưu tá cũng được đo thân nhiệt và có giấy xác nhận thân nhiệt khi đi giao hàng cho khách hàng. Riêng bộ phận quản lý, bộ phận kế toán được Bưu điện sắp xếp làm việc tại nhà theo hình thức online. Chị Bùi Mai Phương, giao dịch viên Bưu điện tỉnh Yên Bái nói:
Nhiều khách hàng thì vẫn chưa để ý đến việc là phải phòng tránh. Thế nhưng mà chúng tôi cũng hướng dẫn khách hàng là phải giữ khoảng cách, rồi là trước khi vào giao dịch thì phải rửa tay, rồi là đo thân nhiệt.
Trước yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã có công văn yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đơn vị xí nghiệp phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống trên tinh thần chống dịch như chống giặc. Trong đó, đơn vị thay đổi khung giờ làm việc, bố trí mỗi phòng ban một cán bộ chủ chốt trực phòng để giải quyết công việc liên quan. Bộ phận còn lại giải quyết công việc qua điện thoại, thư điện tử, mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube. Do đặc thù phải thi công các công trình ở các nơi trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, nên công ty yêu cầu công trường nào ở yên công trường đó, không tiếp xúc với người lạ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp sát khuẩn để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo. Ông Nguyễn Quốc Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái cho biết.
Công ty quán triệt trực tiếp đến toàn bộ là các đơn vị, xí nghiệp, các chủ công trường ở tại đơn vị. Một là đối với cán bộ nhân viên công ty là đi làm là không được tiếp xúc với người lạ. Đấy, đi làm thì phải đeo khẩu trang này, sát khuẩn này. Đấy, và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương đơn vị đã đóng quân trên địa bàn.
Với các biện pháp cách ly theo nguyên tắc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, người dân và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng hệ thống chính trị quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn không cho dịch bệnh COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay ngày 1 tháng 4, cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái.
Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường, các hàng quán trên địa bàn thành phố Yên Bái đã vắng người qua lại, chỉ có những cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm là hoạt động. Hầu hết, người dân đều ý thức cao việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết khi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Bà Nguyễn Thị Thơm, tổ 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Theo tôi thì cũng không phải tích trữ đâu, bởi vì cái thực phẩm này giờ nhà nước lúc nào cũng đầy đủ, thì ta nên dùng đến đâu ta mua đấy chứ không phải tích trữ, nhà tôi không tích trữ đâu.
Không chỉ người dân nghiêm túc chấp hành thực hiện cách ly toàn xã hội, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ Mai Linh Yên Bái cũng tạm dừng hoạt động trong 15 ngày để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mặc dù trung bình mỗi ngày nghỉ doanh thu của công ty cũng bị sụt giảm trên 50 triệu đồng, tuy nhiên chấp hành chỉ thị của chính phủ, 40 đầu xe taxi của công ty đã tạm dừng hoạt động để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ông Nông Đức Long, phó giám đốc phụ trách kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải công nghệ Mai Linh Yên Bái cho biết.
Thực hiện chỉ thị của chủ tịch tập đoàn, đơn vị chúng tôi cũng đã thường xuyên nhắc nhở các anh em và thường xuyên ra bãi giao ca đối với anh em để nhắc nhở và phòng tránh dịch đối với anh em có những cái phương pháp phòng chống dịch tốt nhất.
Không chỉ người dân, doanh nghiệp mà nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động xây dựng phương án làm việc bảo đảm các biện pháp cách ly phòng chống dịch lây lan ra cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, do giá xăng dầu giảm mạnh trong 18 năm gần đây, nên người dân trên địa bàn huyện Quang Trải đã đổ xô đi mua xăng, dầu về dự trữ. Điển hình tại cây xăng số 24 hệ thống thuộc Petrolimex, người dân đánh cả ô tô, chở thùng phi và can đi mua xăng, dầu để về tích trữ, gây nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ. Các cấp chính quyền cần tuyên truyền để người dân hiểu không mua tích trữ vì xăng dầu là mặt hàng chiến lược trong mọi tình huống, chính phủ đều đảm bảo nguồn cung ổn định, không để tình trạng thiếu hàng. Và trong thời điểm cách ly toàn xã hội, hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu cập nhật chiều ngày 1 tháng 4 2020, toàn thế giới có hơn 854.000 người mắc COVID-19, trong đó hơn 42.000 ca tử vong. Tại Mỹ có tới gần 700 ca tử vong trong một ngày, nâng tổng số người tử vong do nCoV ở Mỹ vượt qua Trung Quốc với hơn 3.800 trường hợp. Trong số hơn 186.000 người nhiễm bệnh, bang New York vẫn là tâm điểm dịch bệnh tại Mỹ với 1.550 ca tử vong, phần lớn tại khu vực thành phố New York. Ngày 31 tháng 3, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, thông báo số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại bang này đã tăng thêm 9.000 ca so với một ngày trước đó. Trong khi đó, thị trưởng thành phố New York, ông Binder Blisio, đã đề nghị hỗ trợ từ chính phủ liên bang của Tổng thống Donald Trump. Ông cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể chưa từng xảy ra trong một vài tuần tới. Ông đã đề nghị Nhà Trắng tăng thêm cho thành phố New York 1.000 nhân viên y tế, 300 nhà điều trị hô hấp và 150 bác sĩ vào ngày 5 tháng 4, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính phủ của ông Trump. Từ ngày 30 tháng 3, tàu quân y của Hải quân Mỹ với 1.000 giường bệnh sẽ tiếp nhận điều trị bệnh nhân không nhiễm COVID-19 ở thành phố để giảm tải hệ thống y tế. New York cũng đã biến trung tâm triển lãm lớn của thành phố thành bệnh viện dã chiến và một bệnh viện tạm để tương tự cũng được dựng lên ở Central Park để giảm bớt áp lực cho lực lượng y tế trong thành phố.
Các quan chức y tế cấp cao Italia ngày 31 tháng 3 tuyên bố dịch COVID-19 tại nước này đã đạt đỉnh sau khi có thêm 837 người tử vong trong ngày. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Italy vẫn là quốc gia chịu tổn thất về người lớn nhất thế giới với 12.428 ca tử vong và gần 106.000 ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên, các dấu hiệu về đà lây lan của dịch chậm lại vẫn tiếp tục được ghi nhận. Tại vùng tâm dịch Lombardy, số ca nhiễm mới đã giảm ngày thứ 6 liên tiếp, chỉ 1.047 ca trong ngày 31 tháng 3. Viện trưởng Viện Y học cấp cao Italia nhận định đại dịch COVID-19 tại Italia đã bắt đầu đạt đỉnh và nước này hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn trong những ngày tới. Trước đó, trong tối ngày 31 tháng 3, chính phủ Italia đã tuyên bố gia hạn các lệnh phong tỏa cho đến ngày 12 tháng 4, tức hết lễ Phục sinh. Ngày 31 tháng 3, cả nước Italia đã treo cờ rủ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã qua đời vì dịch COVID-19.
Khác với Italia, diễn biến dịch COVID-19 tại Tây Ban Nha vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan nào. Trong ngày 31 tháng 3, Tây Ban Nha ghi nhận số người tử vong vì dịch lớn nhất từ trước đến nay với 849 người, cao hơn cả Italia, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên gần 8.200 người. Trong khi số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha cũng tăng mạnh nhất với 7.946 trường hợp được ghi nhận trong ngày 31 tháng 3, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 96.000 người. Dù con số tổn thất chưa có dấu hiệu suy giảm, nhưng chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ chờ đến hết tuần này để phân tích các số liệu sau 3 tuần phong tỏa rồi mới quyết định việc đưa ra các biện pháp mới để đối phó với COVID-19. Ngày 31 tháng 3, Pháp cũng ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 lên đến 499 người, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số trường hợp tử vong tại nước này lên hơn 3.500 người, trở thành quốc gia có số người tử vong do virus SARS-CoV-2 cao thứ tư thế giới sau Italia, Tây Ban Nha và Mỹ.
Ngày 31 tháng 3, phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ở Manila, Philippines, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng dịch bệnh COVID-19 chưa thể nhanh chóng chấm dứt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh đây là đại dịch có quy mô lớn chưa từng có và lan khắp toàn cầu. Trong tuyên bố của mình, ông kêu gọi tất cả các nước châu Á phải làm tốt công tác chuẩn bị đối phó với nguy cơ dịch bệnh lây lan quy mô lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh mặc dù hiện mọi sự chú ý đang đổ về tâm dịch ở Tây Âu và Bắc Mỹ, nhưng trên thực tế dịch COVID-19 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn lâu mới kết thúc. Nguy cơ bùng phát mạnh và rộng vẫn tồn tại khi dịch bệnh vẫn đang lây lan trên toàn cầu. Theo đại diện WHO, ngoài các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa, các nước châu Á cần nhanh chóng phát hiện sớm, cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm hoặc mắc virus SARS-CoV-2, kêu gọi toàn cộng đồng chung tay phòng chống COVID-19, bảo vệ những người có nguy cơ lây nhiễm cao như người già, trẻ em và người có bệnh lý nền.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, mới đây ngày 30 tháng 3 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã có văn bản gửi Tòa án Nhân dân các cấp hướng dẫn áp dụng pháp luật và tổ chức xét xử đối với một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến có đủ yếu tố cấu thành tội phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Để làm rõ nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Tiến, Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, thưa ông, xin ông cho biết là theo hướng dẫn mới đây của Tòa án Nhân dân tối cao thì một số hành vi vi phạm pháp luật phổ biến nào có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và sẽ bị xử lý hình sự trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ạ?
Thứ nhất là cái nhóm người mà đã được thông báo mắc bệnh và nghi ngờ người mắc bệnh hoặc trở về từ vùng dịch bệnh đã được thông báo cách ly thực hiện các hành vi để lây truyền dịch bệnh cho người khác thì bị coi là trường hợp vi phạm hành vi lây lan dịch bệnh cho người khác theo quy định tại khoản 1 điều 240 Bộ luật hình sự. Là những cái bao gồm những cái hành vi như trốn khỏi nơi cách ly này, không tuân thủ quy định về cách ly hoặc là từ chối trốn việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly, không khai báo y tế, không khai báo đầy đủ hoặc khai báo gian dối. Nhóm hành vi thứ hai là cái nhóm người chưa bị xác định mắc bệnh COVID-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa, thực hiện một trong các hành vi sau đây mà gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh thì sẽ bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn nơi đông người theo quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự, như trốn khỏi khu vực cách ly, khu vực bị phong tỏa, không tuân thủ quy định cách ly. Nhóm hành vi thứ ba là hướng tới các chủ cơ sở kinh doanh, quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ v.v. thực hiện hoạt động kinh doanh đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan người có thẩm quyền, gây thiệt hại 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh thì bị xử lý tội phạm theo quy định về an toàn nơi đông người theo quy định tại điều 245. Cái nhóm hành vi thứ tư là người có hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điều 288 Bộ luật hình sự. Nhóm hành vi thứ năm là người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh thì bị xử lý về tội làm nhục người khác. Cái nhóm hành vi thứ bảy là cái hành vi đã đang hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc để nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội buôn lậu theo quy định tại điều 188 Bộ luật hình sự. Nhóm hành vi thứ 8 thì là những người mà lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng ổn, bình ổn giá hoặc hàng hóa được nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý theo tội đầu cơ. Nhóm hành vi thứ 9 là những người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo điều quy định về chống người thi hành công vụ. Còn cái nhóm cuối cùng là nhóm hành vi thứ 10 là nhóm là những người có trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm.
Vậy thì xin ông cho biết là Tòa án Nhân dân cũng như là các ngành chức năng của tỉnh sẽ áp dụng việc xử lý hình sự đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như thế nào ạ?
Công văn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao là có hiệu lực đối với toàn bộ cái hệ thống chính trị của chúng ta, là với cái tính chất là hướng dẫn thi hành pháp luật thì các cấp các ngành phải chấp hành. Thì trước hết đối với các cơ trong hệ thống Tòa án Nhân dân thì chúng tôi đã phổ biến nhanh, kịp thời đến các cấp tòa án. Thế và trong thời gian tới chúng tôi sẽ kịp thời phối hợp với cơ quan điều tra, công an, viện kiểm sát để chúng ta là xem xét là có thể xử lý một số cái hành vi mà theo như tôi đã nói trên là 9 cái nhóm hành vi đối với cơ quan tổ chức có trách nhiệm trong việc cái thực hiện các lệnh, quyết định của nhà nước về phòng chống dịch bệnh. Thế và nhóm thứ hai là những cái cơ quan người có trách nhiệm mà cũng không lơ là trách nhiệm thì sẽ đưa ra xử lý trước pháp luật nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì xử lý về mặt hình sự. Còn nếu mà chưa đến mức độ mà xử lý hình sự thì xử lý về mặt hành chính rất là nghiêm. Thế và theo tinh thần là những cái vụ án nào, những cái đối tượng nào mà đủ cái điều kiện thì sẽ xử vào thủ tục rút gọn rất là nhanh trong thời gian dịch bệnh để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Theo báo chí Anh, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới FIFA không thể ngồi yên trước những khó khăn mà các câu lạc bộ đang phải trải qua do dịch COVID-19 và đang lên kế hoạch sử dụng một phần nguồn dự trữ tài chính của mình để giúp đỡ các đội bóng. Khoản tiền mà FIFA có thể giải ngân lên tới 2,2 tỷ bảng Anh. Số tiền này sẽ để hỗ trợ tài chính cho những câu lạc bộ gặp khó khăn vì các giải đấu không thể diễn ra, dẫn tới việc họ không có nguồn thu. FIFA hiện tại vẫn đang tìm kiếm cách thức phân phối dòng tiền và lên kế hoạch cử các chuyên gia tài chính tư vấn cho các đội bóng. Đại dịch COVID-19 đang khiến cho hàng loạt giải đấu tại châu Âu bị ảnh hưởng. tất cả các nước thành viên của UEFA trừ Belarus đều đã tạm ngưng giải vô địch quốc gia để chờ phương án giải quyết tiếp theo. Trước tình hình đó, UEFA đã phải tiến hành cuộc họp trực tuyến với các liên đoàn thành viên để xác định phương hướng tổ chức các giải vô địch quốc gia trong thời gian tới. Cuộc họp này bao gồm lãnh đạo UEFA cùng tổ thư ký của 55 liên đoàn thành viên. Ở cuộc họp này, UEFA cũng bàn bạc về câu chuyện hợp đồng của các cầu thủ, khi nhiều người sẽ hết hạn hợp đồng với các câu lạc bộ chủ quản vào ngày 30 tháng 6 tới, nhưng đó là thời điểm mà chưa chắc mùa giải hiện nay đã kết thúc. Trước đó, UEFA cũng đã tiến hành cuộc họp trực tuyến vào ngày 17 tháng 3 để quyết định việc hoãn Euro 2020 sang năm 2021. Nhằm đảm bảo không bị thất thu tài chính, giải Ngoại hạng Anh đã lên kế hoạch đưa giải đấu trở lại trong thời gian sắp tới. Theo kế hoạch, đại diện của 20 đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh sẽ có buổi họp trực tuyến vào thứ 6 tuần này để tìm ra phương án tổ chức cho phần còn lại của mùa giải. Hiện tại các đội đang muốn thi đấu vào đầu tháng 5 để cho đến muộn nhất là 16 tháng 7 sẽ hoàn thành hết 9 vòng đấu còn lại. Toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không có khán giả. Sở dĩ ban tổ chức giải đấu đưa ra đề xuất này là bởi những lo ngại về thất thu tài chính từ bản quyền truyền hình. Gói bản quyền của hai kênh truyền thông lớn của Anh là Sky Sport và BT Sport có trị giá 3 tỷ bảng mỗi mùa. Và nếu không thể kịp hoàn thiện mùa giải hiện tại trước tháng 7, giải Ngoại hạng Anh sẽ mất đi khoảng 750 triệu bảng. Thậm chí nếu kéo dài các trận đấu sang tháng 8 hay tháng 9, mùa giải mới 2020-2021 cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hè năm sau sẽ là thời điểm các cầu thủ phải tập trung thi đấu Euro. Ngôi sao trẻ Rodrigo của Real Madrid đã vượt qua nhiều gương mặt nổi bật khác để giành giải cầu thủ trẻ hay nhất thế giới 2020 của tờ Goal. Đây là năm thứ tư Goal tổ chức bình chọn cầu thủ trẻ hay nhất thế giới, vinh danh 50 cầu thủ trẻ dưới 19 tuổi. Giải thưởng này do các phóng viên nhà báo hàng đầu của tờ Goal trên khắp thế giới cùng bình chọn, được chiêu mộ từ Santos với mức giá 45 triệu euro hồi năm 2018. Rodrigo đã chính thức gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào mùa hè vừa qua và nhanh chóng gây được ấn tượng mạnh mẽ. Anh chỉ cần 93 giây trên sân để có được bàn thắng đầu tiên cho Real. Sau đó với 3 bàn ghi vào lưới của Galatasaray, chàng tiền đạo người Brazil trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử lập hat-trick tại đấu trường Champions League.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là đơn vị thành viên tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng phục vụ cho các nhu cầu khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái. Với uy tín 27 năm hoạt động chuyên ngành là nhà phân phối thép Hòa Phát, xi măng Chinfon, xi măng Yên Bái, xi măng Norsem Yên Bình. Các sản phẩm gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp như Pride, Catalan, Hoàn Mỹ, Inox, Toto, Vigra Serra và các sản phẩm nội ngoại thất chất lượng, tiêu chuẩn có thương hiệu trên thị trường, cùng đội ngũ nhân viên tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Công ty Hòa Bình khẳng định năng lực nhà cung cấp vật liệu số 1, đa dạng hàng hóa, đáp ứng các yêu cầu của quý khách, làm nên sự vững chắc cho những công trình. Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với công ty theo địa chỉ 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 15, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 839. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, ngã tư Nam Cường, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 867 406. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 853 631. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 886 555. Trân trọng cảm ơn và luôn sẵn sàng phục vụ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 4, khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.